Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hòa thượng Thích Trí Tịnh, đầu năm 2009. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu năm, tôi dặn bảo các huynh đệ tinh tấn tu hành và mong mọi người đều được mạnh giỏi, an vui, thêm phước, thêm thọ. Tập tục của loài người trên trái đất này lấy việc ăn uống làm trọng. Mà ăn uống của loài người cũng như các loài khác là giết hại những sinh vật nào kém hơn mình để lấy thịt, lấy máu của nó mà ăn. Nghiệp tập như vậy, thành ra quay quần trong sanh tử luân hồi hoài, không ra khỏi được. Mình ở trong đạo đã biết điều đó rồi, thì mình phải giữ gìn. Điều chắc chắn nhất là tránh việc hằng ngày ăn thịt chúng sanh. Do đó, nghiệp ác về sát sanh, mình có thể ra khỏi được. Bình thường ai cũng có tình thương, nhưng thuộc về tình ái vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ. Còn nếu rộng ra một chút thì cũng ở trong phạm vi loài người thương loài người, thương người của mình, các loài khác cũng vậy. Đó không phải là lòng từ, lòng bi xuất thế. Nên nhớ điều đó. Tâm từ tâm bi là tâm xuất thế. Nếu được tâm từ tâm bi thì sẽ xa tâm phàm phu mà bước lên bậc hiền thánh. Mình không nỡ ăn thịt chúng sanh để nuôi thân ngon miệng, không nỡ lấy cái khổ của chúng làm cái vui cho mình, thì lòng không nỡ đó tất nhiên là tình thương chúng sanh. Mà tình thương chúng sanh đó gần với tâm từ tâm bi, cho nên lần lần phát triển thành tâm từ tâm bi. Nếu được tâm từ bi thương chúng sanh thì tự nhiên các việc ác mình không làm, tất cả điều lành đều làm, đều phát triển. Như vậy, đúng với hai điều chánh mà Đức Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Do vậy, từ nơi tình thương của chúng sanh đó mà làm lành, tự nhiên không làm ác. Cái tự nhiên đó mới quý, chứ cố gắng tránh không làm việc ác mà làm việc lành thì còn ở bậc thấp, nhỏ hẹp lắm. Cái tự nhiên đó phải ở nơi tâm từ, tâm bi. Tâm từ là làm lành, tâm bi là không làm ác. Mà cái gốc của nó là mình tránh ăn thịt chúng sanh, để có tâm không nỡ làm cho chúng sanh bị khổ. Cái không nỡ đó mới thành tâm từ bi. Rồi tự nhiên mình làm việc lành, tự nhiên tránh việc ác. Mà tự nhiên, tất nhiên là hạnh của hiền thánh. Việc làm của hiền thánh phát triển nơi tự nhiên, chứ không phải cố gắng. Cho nên các huynh đệ cần phải suy nghĩ điểm đó, để hiểu thấu, để tăng trưởng tâm từ tâm bi, để mình lần lần sống trong đó, rồi cũng dìu dắt người khác có duyên với mình, cũng sống được như vậy. Và từ nền tảng tâm từ tâm bi đó mà làm điều lành, tránh xa điều ác một cách tự nhiên, để mình niệm Phật tụng kinh, thì việc niệm Phật tụng kinh đó mới thành thiện căn công đức xuất thế thiết thực. Chứ bằng không, việc tụng kinh niệm Phật cũng tự nhiên thành ra việc làm lấy lệ. Cho nên, đọc trong kinh, mình thấy chư Phật chư Bồ Tát lấy tâm từ bi làm chánh là vậy. Nếu mình tập được điều đó, dù rằng không được nhiều lắm, được phần ít thì cũng là cái đầu mối để mình từng bước xa phàm phu sanh tử luân hồi thế tục này mà lên bậc hiền thánh tự tại giải thoát. Bước đường Phật dạy từ phàm phu lên bậc hiền thánh rõ ràng như vậy. Mình có cố gắng làm, quyết tâm làm hay không mà thôi. Mà khó nhất là hằng ngày, hằng lúc đều phải thực hành. Chứ lúc làm lúc không thì khó thành tựu lắm. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm và nhiều kinh khác có nói rõ ràng pháp môn này. Đức Phật dạy rằng, các người nghe không nên nghi ngờ mà phải nên tin nhận. Sau khi tin nhận, trong kinh nói thọ trì. Thọ là nhận lấy, là tin nhận. Sau khi tin nhận rồi phải đọc. Đọc theo lời người dạy. Còn bây giờ có sách mình đọc. Đọc được rồi thì tụng. Phần đông hiểu không đúng chữ tụng, nghĩ rằng đến trước bàn Phật đọc rồi cho đó là tụng. Tụng không phải như vậy. Tụng nghĩa là đọc thuộc lòng, không cần có sách. Mình đi, đứng, nằm, ngồi mà thuộc lòng kinh cũng là tụng, rồi mới có thể luôn luôn không lúc nào quên trong tâm, gọi là trì. Trì nghĩa là giữ gìn, có thuộc, mình mới giữ gìn được. Nếu không thuộc, chỉ lật sách ra đọc rồi xếp sách lại thì nó nằm trong sách, chứ nó không nằm trong tâm mình. Như vậy, đâu thể gọi là trì được. Mình thường nói thọ trì đọc tụng, nhưng thật ra chữ trì đứng sau chót. Thọ, đọc, tụng rồi mới trì. Đến trì là tất nhiên trong tâm mình giữ gìn luôn, không lúc nào quên, thì thành niệm lực. Niệm là nhớ, nó có sức mạnh gọi là lực. Mà niệm lực như huynh đệ thường biết, nó ở trong tính, tấn, niệm, định, huệ. Tính, tấn, ở trên vững vàng. Định, huệ là hai pháp sau lần lần sanh ra và phát triển. Niệm lực ở chính giữa năm pháp này. Mấy điều nhắc nhở huynh đệ phải cố gắng làm sao trong tâm mình luyện cho có niệm lực. Nếu niệm lực của mình thuộc về niệm Phật là quý nhất, vì niệm Phật là chánh niệm đầu tiên mà Đức Phật bảo phải làm trong các chánh niệm như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Sanh, niệm Tử, niệm Vô Thường. Niệm Phật đứng đầu hoặc niệm Pháp là kinh mình thuộc, phải chuyên thuộc kinh nào đó, như các huynh đệ nhất định thuộc kinh A-di-đà và tụng kinh này. Nhưng trì thì ít có lắm. Chừng nào đắp y lên chánh điện, niệm Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-Tát, Phật Thuyết A-di-đà Kinh rồi mới tụng. Còn ngoài lúc đó ra, không nhớ gì đến kinh, mà nhớ các vị khác không? Như vậy là không có trì. Thấy chưa? Có tụng chứ không có trì. Mình niệm Phật cũng vậy. Đến khi mình muốn niệm thì trong tâm mới có câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng mới có tụng, mới có niệm. Chứ mấy lúc khác không có. Như vậy đâu phải là trì. Thấy chưa? Có thọ, có đọc, có tụng, cũng thuộc, cũng nhận lấy. Nhưng mà trì không có. Do đó nếu trì được thì có niệm lực, chừng đó nó có sức mạnh, không có gì xen vào phá nó nổi, luôn luôn nó có niệm lực, rồi từ niệm lực mới lần lần đi tới định. Nhưng niệm lực không có thì làm sao có định được? Rõ ràng thấy không? Cho nên nói, tôi niệm Phật mấy chục năm nay mà sao không được nhất tâm bất loạn? Nhất tâm bất loạn là chánh định niệm Phật tam muội rồi. Vì không có trì, không có niệm lực, thành ra định không phát được. Nhất tâm bất loạn không phát được. Nhất tâm bất loạn là nội dung của chánh định niệm Phật tam muội. Nội dung như thế nào? Là nhất tâm. Cái tâm chỉ có một chứ không có hai. Bất loạn là không có thứ gì xen vào làm cho nó rối loạn được. Kinh A-di-đà nói tắt, chứ nói đủ phải là chấp trì. Chữ trì trong Kinh A-di-đà quan trọng lắm. Phải nhớ như vậy. Có chữ chấp đứng trước. Chấp nghĩa là nắm lấy, nhận lấy, là thọ, là đọc, là tụng, đến trì. Do trì thành ra được niệm lực. Do được niệm lực rồi, trong một khoảng thời gian dài ngắn tùy theo người, người lợi căn chỉ qua thời gian ngắn. Người không được lợi căn lắm, phải mất thời gian hơi dài một chút thì được nhất tâm bất loạn niệm Phật tam muội là chánh định về niệm Phật. Trong Thập Lục Quán Kinh có nói rõ ràng, trong chánh định tam muội này, thấy được Đức Phật A Di Đà hiện tiền hiện ra trước, và nhờ thấy Đức Phật A Di Đà hiện tiền mà thấy được thập phương chư Phật. Do đó mới gọi chánh định này là niệm Phật tam muội. Các huynh đệ đều có quyển Thập Lục Quán Kinh chứ? Nếu không có thì đọc Đại Bảo Tích Kinh quyển cuối cùng cũng nói rằng do vì hiện tiền thấy Đức Phật A Di Đà nên thấy được thập phương chư Phật, gọi là niệm Phật tam muội. Nghĩa của niệm Phật tam muội là như vậy mà kinh A Di Đà nói. Mấy người coi rẻ quá. Có mấy điều nhắc nhở huynh đệ cố gắng giữ gìn, đừng để thời gian luống qua, sau này ăn năn thì đâu kịp nữa. Điều này đã được ghi rõ ở tựa đề của giới Bồ Tát. Bởi vì đến lúc bệnh hoặc già yếu, làm sao tu tập cho được nữa? Lúc đó khó thoát khỏi khổ, khó có được an vui, khó giải thoát, không lìa được sanh tử. Vì vậy phải lo trước, hằng ngày phải tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ như thế này. Ngày nay khó bảo đảm ngày mai, nghĩ đến vô thường biến đổi. Phần đông mọi người có tập tục của chúng sanh u mê, không ai nghĩ rằng mình sắp chết. Cứ nghiệm coi, ai cũng nghĩ mình sống hoài, dầu có bệnh nặng cũng nghĩ mình sống, chứ không nghĩ mình chết đâu. Như vậy, khác với lời Phật dạy là luôn luôn phải nghĩ đến vô thường, đến chết. Chính vì cái khác như vậy mới thành ra phàm phu sanh tử luân hồi u mê. Nhưng mình là đệ tử Phật, biết lời Phật dạy rồi, phải luôn luôn nghĩ đến vô thường, nghĩ đến cái chết. Mà nghĩ đến cái chết thì tất nhiên lúc mạnh khỏe phải tinh tấn tu hành, tâm tinh tấn phát lên. Đầu năm tôi dặn bảo huynh đệ, muốn nói nhiều lắm nhưng không đủ sức nói, mà thời gian cũng không cho phép. Các huynh đệ đều nên cố gắng tu hành, mạnh giỏi, an vui, thêm phước, thêm thọ, mỗi lúc trang nghiêm hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Ăn chay, tụng kinh, niệm Phật. Đạo từ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nhân buổi lễ khánh tuế Hòa Thượng thọ 92 tuổi năm 2008. Hôm nay, sau mùa an cư kiết hạ, các huynh đệ xuất gia và tại gia câu hội về đây thăm tôi. Tôi thấy ai nấy đều mạnh giỏi và an vui, tôi cũng mừng. Tôi cầu mong cho tất cả huynh đệ đều nhớ lời Phật dạy mỗi ngày qua, mỗi tháng qua, mỗi năm qua, vô thường mau chóng, sanh bệnh, già bệnh, bệnh luôn luôn kèm một bên chúng ta. Dù trẻ hay già, bệnh không chờ đợi. Nghĩ vô thường như vậy, ráng lo tu tinh tấn, để thiện căn công đức mỗi ngày mỗi tăng. Còn nghiệp chướng thì giảm, mỗi ngày điều xấu điều ác bớt đi, điều lành điều tốt sanh ra. Được như vậy, lần lần mình sẽ bước trên con đường ra khỏi sanh tử luân hồi, đến bậc hiền thánh. Tôi hằng ngày không làm gì nhiều, từ nhỏ cho đến lớn, tôi chỉ biết giữ gìn sao cho tâm thương người thương vật. Trước kia thấy thịt gà vịt người ta nuôi ở quê, nghĩ là món ăn của mình thì không có tình thương gì. Đến khi thấy chim dòng dọc đeo trên cây dừa làm ổ, bị người ta bắt bán ngoài chợ. Chim đang sống vậy mà họ nhổ lông đem nướng. Thấy vậy tôi mới khởi lên việc không ăn thịt mà ăn chay trường. Ở nhà một mình ăn chay, ai hỏi tại sao tôi không ăn thịt, tôi nói là không ăn được. Thấy con cá bị đập đầu, bị xẻ bụng, bị đánh vẫy, gà vịt thì bị nhổ lông cắt cổ. Thấy con vật khổ và chết như vậy, tâm tôi thay đổi hẳn, cảm thấy thương nó và thấy nó bệnh thì săn sóc. Vì thế khi biết ăn chay thì tâm ngược lại với lúc chưa biết ăn chay. Những đứa bạn cùng tuổi với tôi, khoảng 7 hay 10 tuổi, ở trong xóm sắm giàn thun bắn chim. Mình không bắn cũng sắm giàn thun. Nhưng khi biết ăn chay, thấy chim lại thương. Cho nên khi bạn rình chim để bắn, tôi lấy đất hay cái gì đó liện cho chim bay đi. Hay thấy người ta bắt chó làm thịt, tôi cố tìm cách đuổi cho nó chạy, mà không sợ họ rầy, không sợ họ giận, vì mình thương nó. Thuở nhỏ tôi đã có tánh thương loài vật, sau này nghĩ lại mới biết ăn chay tốt lắm. Còn thấy con vật mà tâm nghĩ nó là món ăn thì đâu có thương được. Biết ăn chay thì có tình thương, và vào đạo mới biết tình thương đó là từ bi, tình thương đó là Phật tánh, tình thương đó là hiền thánh. Còn tình ái vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt là tình ái nhiễm trước lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi, không phải tâm từ bi của hiền thánh. Và tình thương từ bi đó phát triển lên làm nền tảng cho tất cả thiện căn công đức xuất thế. Do đó, Đức Phật nói rằng Ngài chỉ có lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, không có tâm gì khác. Luôn luôn trải tình thương cho mọi loài mà Đức Phật thành tựu đức gọi là độ tất cả chúng sanh, nghĩa là thương chúng sanh đến mức không còn có tâm niệm để độ, để thương, nhưng luôn luôn thương, luôn luôn độ. Đó là cảnh giới của chư Phật, là tâm trạng của chư Phật. Nếu mình có tâm từ bi làm nền tảng, thì làm gì để thiện căn công đức từ nền tảng đó phát triển lên? Năm 14 tuổi, tôi thấy quyển Tây Phương Trực Chỉ, sau mới phát tâm niệm Phật, lần lần vào chùa lại thích tụng kinh. Thông thường người ta đắp y, lên bàn Phật, thắp nhang lại Phật, tụng kinh. Nhưng đó chưa phải là tụng. Tụng là đọc thuộc lòng, không thuộc lòng là đọc, chưa phải là tụng. Tụng mà đọc thuộc lòng thì có lợi ích lớn, vì đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng trong tâm mình kinh sẽ nổi lên. Cũng như người thuộc bài hát nhuần quá, lúc họ đi đứng tâm họ nghĩ đến bài hát, nên miệng của họ cũng nhép nhép bài hát. Khi lời kinh khởi lên trong tâm mình, lúc đó là tụng kinh. Thời gian mình sống như vậy tuy không được tương tục, có lúc gián đoạn, nhưng vẫn tốt, vì kinh có khởi lên là có nhớ đến pháp của Phật, gọi là niệm pháp. Trong khoảng thời gian có tụng kinh như vậy, tất nhiên những niệm phiền não, niệm xấu quấy không khởi lên được, vì nó bị đè, bị ép, gọi là bị phục. Và vì bị đè ép lâu ngày, phiền não trở thành yếu đi, thì dù phiền não có khởi lên cũng khởi yếu, và tất nhiên tội chướng cũng yếu theo. Khi phiền não và tội chướng yếu, thiện căn công đức sẽ khởi dậy. Hai điều đó giống như cái giá. Nếu bên đây nặng, thì bên kia phải nhẹ và ngược lại. Nếu bên đây nhẹ, thì bên kia phải nặng. Tôi nói điều này mà ít ai để ý. Khi tôi tụng kinh Kim Cang mới phá được suy nghĩ rằng tại sao một vị Tu Đà Hoàng diệt được kiến phiền não, còn tư phiền não thì chậm nhất trong 7 đời là dứt hết, thành A-la-hán. Ông Tu Đà Hoàng không có đời thứ 8, chỉ đến đời thứ 7 là cuối cùng, không nói đến việc tu hành gì hết. Kinh Phật nói như vậy, tôi nghĩ hoài điều đó mà không biết tại sao. Nhưng tụng kinh Kim Cang, đến câu Phật hỏi Tu Bồ Đề rằng Tu Đà Hoàng có tự nói mình là Tu Đà Hoàng hay không? Tu Bồ Đề trả lời là không. Vì Tu Đà Hoàng là nhập lưu, kinh Kim Cang không nói là dự lưu. Nhập lưu mà không có chỗ nhập, không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, nên gọi là Tu Đà Hoàng. Đọc đến đó, hoắc nhiên tôi phá giải được không biết bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Tại sao Tu Đà Hoàng không có đời thứ 8, mà chỉ có đời thứ 7 là dứt tư hoặc thành A-la-hán? Vì kiến hoặc dứt, thì tâm của Tu Đà Hoàng không bị sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp chi phối. Cho nên, Tư Hoặc không có dịp để phát khởi. Do đó, Tư Hoặc lần lần bị mòn, bị yếu, bị dứt lần lần. Dứt được một phần Tư Hoặc thì Tu Đà Hoàn thành Tư Đà Hàm. Dứt thêm một phần nữa thì thành A-na-hàm. Dứt hết thì thành A-la-hán. Trong khoảng thời gian bảy đời, Tư Hoặc tự dứt là nghĩa như vậy. Vì vậy, hằng ngày nếu mình có tụng kinh là đọc thuộc lòng, lúc đó phiền não nghiệp chướng của mình bị Pháp Phật đè nên nó không khởi. Nó không khởi trong khoảng thời gian đó, chứ không phải là nó không có. Nhưng nhờ vậy mà phiền não yếu lần thì cái tốt phát triển lên được. Do đó, hằng ngày mình có tu, phiền não nghiệp chướng của mình có bớt, vì nó bị dằn, bị phục. Từ đó, thiện căn công đức phát khởi. Tuy nhiên, chúng ta là phàm phu trong sanh tử luân hồi, nghiệp chướng phiền não của mình nặng nề lắm. Không biết lúc nào mình mới thoát khỏi sự chi phối của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì mỗi ngày, lực chi phối của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chẳng những không yếu đi mà nó còn mạnh thêm, thì mình chui đầu vô sanh tử luân hồi càng nặng thêm nữa. Chúng ta phải biết rõ như vậy để biết pháp mình tu thế nào mới là thật tu. Niệm Phật là không duyên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chỉ duyên âm thanh của kinh Phật, duyên danh từ Phật. Để huân tập cho lớn lên, mạnh lên việc niệm Phật thì niệm sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bớt đi, và niệm Phật càng ngày càng nhiều, lần lần mình tiến lên được. Ví dụ, tu thiền giữ tâm đừng khởi, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối, thì phiền não nghiệp chướng không từ đâu khởi lên được. Bởi vì nó khởi là do sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối. Nhưng nếu sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối, tất nhiên nó không khởi được. Như vậy, lần lần phiền não nghiệp chướng nhẹ bớt, cho đến mức độ giống như cái màn bị rách, bị tan, thì ánh sáng nội tâm phát lên. Lúc đó gọi là tỏ ngộ, là hai đường tu tịnh và tu thiền giống nhau chứ không khác. Tôi nói cho huynh đệ biết thế nào mình là người tu, thế nào là người không tu. Hằng ngày bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối là không tu. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không chi phối nội tâm mình, lúc đó mình tu. Không phải đợi lúc đắp y lên bàn Phật đốt nhang lạy Phật mới tu. Vì đốt nhang lạy Phật mà vẫn bị sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp chi phối nội tâm là không tu. Pháp Phật dạy nói rõ là tu tâm, còn thân và khẩu chỉ trợ giúp cho nội tâm mình mà thôi. Niệm Phật cũng không luận đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu có niệm luôn là có tu, thời gian gián đoạn là không tu. Tất cả các pháp môn khác cũng đều phải như vậy. Tụng kinh là thuộc kinh. Để quy kết lại, khi biết rõ nghĩa tụng rồi thì tụng kinh phải thuộc lòng. Chẳng những tụng kinh theo thời khóa trong chùa phải thuộc, mà mình thích kinh nào thì phải thuộc kinh đó. Nếu thích Phổ Môn phải thuộc Phổ Môn, thích Phổ Hiền phải thuộc Phổ Hiền, hay thích Kinh Kim Cang phải thuộc Kinh Kim Cang, cho đến thích Kinh Pháp Hoa thì cũng phải thuộc Pháp Hoa. Tiếc rằng từ năm 1963 là thời kỳ tranh đấu với ông Diệm, sau đó tôi tham gia Giáo hội Phật giáo Thống Nhất nên phải có công tác trong giáo hội, thì hết việc này đến việc khác sanh ra, cho nên mỗi ngày tụng Pháp Hoa không nổi. Tôi suy nghĩ hoài, ít nhất 2 ngày phải tụng được một bộ Pháp Hoa, còn không thì 1 ngày 1 đêm tụng một bộ Pháp Hoa. Vì ngoài thời khóa chính, tôi cũng tụng Pháp Hoa. phải tụng luôn luôn, nếu không cũng dễ lãng quên lắm. Tụng thường xuyên liên tục như vậy không nổi, kể cả tụng thầm cũng không làm được. Vì vậy tôi chỉ tụng phần kệ, phẩm, phương tiện. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ làm thời khóa. Kệ, phẩm, phương tiện cũng nhiều, gần 500 câu chứ không phải ít. Thời khóa của tôi mỗi ngày nhất định phải có là phẩm Phổ Hiền, kinh Kim Cang, kệ phương tiện của kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, kinh Di Đà, rồi Hoàng Kinh niệm Phật. Sáng sớm thức dậy là một thời kinh, nếu tụng ra tiếng phải 2 tiếng đồng hồ trở lên, tụng thầm thì 1 tiếng rưỡi hay ít hơn. Bây giờ chỉ tụng thầm, tụng ra tiếng không nổi nữa. Nói cho huynh đệ biết cách, mình tu phải tương tục mỗi ngày mỗi làm, đừng lúc có lúc không. Ăn chay tăng trưởng tâm từ bi, tụng kinh niệm Phật để đè ép phiền não nghiệp chướng và sanh trưởng những thiện căn công đức. Nếu mỗi ngày mình có làm như vậy, tất nhiên bớt được việc phàm phu sanh tử luân hồi và tiến lần trên con đường hiền thánh. Đức Phật cũng phải trải qua vô số trần kiếp, không phải số kiếp tính như mình là ngàn muôn. Đức Phật đã tự nói trong kinh như vậy. Cho đến kinh Pháp Hoa, Ngài Trí Tích Bồ Tát nói rằng Ngài thấy Đức Phật Thích Ca xả thân độ chúng sanh ở thế giới này, không có chỗ nào trống bằng hột cải, mà không phải là chỗ Đức Phật không vì chúng sanh mà không xả mạng cứu chúng sanh. Không phải làm chút đỉnh như mình mà thành hiền thánh nổi đâu. Ra khỏi sanh tử luân hồi, diệt trừ nghiệp chướng không dễ, nhưng mình có làm là đã có bước đi thì có đến. Bước một bước thì giải thoát một bước, không phải đợi tới đích mới giải thoát. Do đó nghĩ như vậy thấy vui, vì biết mình có bước là có thêm. Cho tới vi trần số kiếp, không phải tức tâm thành Phật được. Nếu tức tâm thành Phật, vậy mình hơn Đức Phật Thích Ca xa lắm hay sao? Tôi nhắc nhở huynh đệ ráng nhất tâm. Kinh nói rõ ràng và đầy đủ nhất về hạnh Bồ Tát là kinh Bảo Tích, mà mỗi ngày tôi phải mượn người đọc nói về hạnh Bồ Tát trong quá khứ tu như thế nào và hiện tại thành tựu thế nào. Huynh đệ nhớ, vô thường qua mau chóng, đừng bỏ phí thời gian. Thứ nhất, cố gắng mỗi ngày phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài việc đó ra, tất cả việc khác coi là phụ. Niệm Tăng là niệm Bồ Tát Tăng, như niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm Bồ Tát Phổ Hiền, niệm Bồ Tát Văn Thù, niệm Bồ Tát Di Lặc, vân vân. Hằng ngày mình có thực hành như vậy là giữ gìn con đường đạo của mình. Bằng không, nội tâm mình bị chi phối rồi thì nghiệp chướng sẽ dẫn mình, dễ sợ lắm. Tôi mong tất cả huynh đệ được mạnh giỏi, an vui, thêm phước, thêm thọ, vững bước trên đường đạo, tu hành tinh tấn đúng theo lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một số ý chính trong các lời khai thị của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thứ nhất, chúng ta hiện nay đang ở sâu vào thời mạt Pháp, trí lực thì càng mỏng mà nghiệp lực lại sâu dày, khó mà tự sức mình tu cho được giải thoát. May mà nhờ Đức Phật rủ lòng từ bi, vì chúng ta mà giới thiệu Đức Phật A-di-đà ở cõi nước trang nghiêm thù thắng của Ngài. Nương theo pháp môn tịnh độ, chúng ta đầy đủ lòng tin sâu chắc, phát nguyện tha thiết, chuyên niệm Phật tinh tấn, thì sẽ nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà mà đới nghiệp vãng sanh, giải quyết được việc sanh tử ngay trong đời này. Do vì cõi cực lạc có nhiều thắng duyên, luôn thân cận cùng thánh chúng. Suối reo, nước chảy, chim kêu, gió thổi, cây khua đều vang tiếng diệu pháp, làm cho hành giả sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có duyên xấu để các ác chủng tử sanh khởi, nên lần lần chúng bị tiêu diệt. Dầu chưa dự vào hàng bất thoái, nhưng luôn đi lên, chứ không có duyên lui sụt. Chỉ có sanh về cực lạc mới có thể mang được dư nghiệp mà tiến tu cho đến ngày thành Phật. Thứ hai, pháp môn niệm Phật được xem là dễ thực hành nhất. Mọi căn cơ đều thực hành được. Người tu niệm Phật khi đã định thời khóa thì phải giữ cho vững. Nếu có việc mà bỏ, trong lòng phải cảm thấy day dứt, rồi tiếp tục đi niệm Phật. Có thế, dần dần mới tiến được. Còn dễ dàng bỏ trôi là buông trôi chính mình. Thứ ba, ngoài thời khóa quy định ra, hễ rảnh lúc nào thì niệm Phật ngay lúc ấy. Đừng bỏ phí thời gian. Nằm võng vẫn niệm Phật được. Lặt rau, rửa chén, ngồi, đi, đứng đều niệm Phật được. Khi mỏi mệt quá, nằm niệm Phật cũng được. Chỉ trừ lúc đang nói chuyện là không niệm được mà thôi. Ở chỗ sạch sẽ trang nghiêm, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng đều được. Riêng chỗ không sạch sẽ, hoặc khi nằm ngủ thì chỉ nên niệm thầm. Nếu niệm ra tiếng là thiếu sự tôn kính. Tập niệm Phật như vậy lâu dần thành thói quen, sẽ có sức mạnh dẫn dắt mình đến chỗ an định sáng suốt, đến thế giới cực lạc. Thứ tư, chúng ta ở trong thời mạt pháp này lăn lóc ở trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, đông người. Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh, những phiền não nghiệp chướng dễ phát khởi. Do vì cảnh duyên bên ngoài trợ giúp cho mấy thứ đó phát triển, tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành, cũng giống như ở giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại có sóng lớn, luôn luôn lúc nào cũng có sóng lớn. Trong đó phải biết bơi, biết lội, thì việc đó cố gắng lắm mới thành công. Do đó, cần phải lập nguyện. Chí nguyện sẽ giúp mình thêm cố gắng và vững chắc hơn ở đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp cho nghị lực. Vì có chí nguyện, ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng ở nơi những luồng sóng dập dồn. Nếu sơ xuất, liền bị chìm. Nói tiếng chìm, huynh đệ cần phải suy nghĩ cho kỹ. Thứ năm, cho nên tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là tu mót. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp việc thì làm, rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một phút thì tốt một phút, được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên, đừng bỏ qua việc tu mót. Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa nhưng vẫn nuôi thân được, nuôi gia đình được, đủ lúa gạo để ăn. Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo Pháp, nuôi lớn Pháp thân huệ mạng của chính mình. Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều hơn thời khóa tu hành. Vì thế, nếu bỏ qua là bỏ phí rất nhiều thời gian. Ai cũng có công việc, nhưng rồi cũng có lúc rảnh rỗi xen kẽ. Lúc tâm trí mình được rảnh rang thì gắng giữ ba điều: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật thì niệm hồng danh của Phật, niệm tướng hảo của Phật, niệm công đức của Phật. Niệm Pháp phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh Pháp là niệm Pháp. Niệm Tăng thì ở nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát vân vân, đều là Bồ Tát Tăng, đáng để chúng ta nghĩ đến quý Ngài và công hạnh của quý Ngài. Nếu tâm mình thường nghĩ như vậy, thì bớt phóng dật, được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến nhiều tháng, nhiều năm, thì lần lần cội bồ đề mà mình vun trồng càng thêm to lớn, vững mạnh. Thứ sáu, ngồi niệm Phật thì vọng tưởng lăng xăng, suy nghĩ miên man, hết nghĩ đông rồi nghĩ tây. Nhưng mấy huynh đệ đừng thấy như vậy rồi lo sợ, đừng nghĩ rằng mình tu không tiến bộ. Vọng tưởng có khởi, mặc kệ nó, cứ một mực niệm Phật, lắng lòng nghe tiếng mình niệm thì nó tự tiêu, không cần phải đè ép gì cả. Bởi vì bản chất của vọng tưởng là hư dối, không thật có, nó khởi lên rồi tự mất. Cho nên mình chỉ cần nắm chặt, nghe lấy danh hiệu Phật, lần lần thuần thục, nhờ sức tu niệm mạnh mẽ, vọng tưởng sẽ bớt dần đi. Ngay nơi điểm đầu tiên này, phải thiết thực hành trì cho được. Đừng có lo nhất tâm hay không nhất tâm, nhân chắc chắn thì quả sẽ chắc chắn không sai, cho đến tụng kinh, trì chú, cốt yếu đều như vậy. Thứ bảy, ra khỏi luân hồi, diệt trừ nghiệp chướng không dễ, nhưng mình có làm là đã có bước đi thì có đến. Bước một bước thì giải thoát một bước, không phải đợi đến đích mới giải thoát. Do đó, nghĩ như vậy thấy vui, vì biết mình có bước là có thêm, cho tới vi trần số kiếp, không phải tức tâm thành Phật được đâu. Nếu tức tâm thành Phật, vậy mình hơn Phật Thích Ca xa lắm hay sao? Huynh đệ nhớ rằng, vô thường qua mau chóng, đừng bỏ phí thời gian. Cố gắng mỗi ngày phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài việc đó ra, việc khác coi là phụ. Hằng ngày mình có thực hành như vậy là giữ gìn con đường đạo của mình. Bằng không, nội tâm mình bị chi phối rồi, thì nghiệp chướng sẽ dẫn mình, dễ sợ lắm. Thứ 8, người niệm Phật, hiện tại tâm chuyên chú theo danh hiệu Phật, thì không nghĩ nhớ về quá khứ, không nghĩ nhớ về tương lai, an trụ nơi một câu A-di-đà Phật. Như vậy là đang tập định, tâm sẽ bớt dần phiền não. Vọng tưởng ngoại cảnh không chi phối được, tức là không khác với pháp tu thiền. Chỉ có khác ở chỗ, người tu niệm Phật đã hết sức tinh tấn tu hành. Nhưng cái chết chợt đến thì nương vào sức tính, nguyện, hạnh lúc bình thường huân tập và sức mạnh đại nguyện tiếp dẫn của Phật A-di-đà được vãng sanh cực lạc. Hễ một khi vãng sanh là chấm dứt luân hồi, tiến thẳng đến quả vị Phật. Thứ 9, niệm Phật ra tiếng không gấp cũng không hoãn, rành rẽ rõ ràng, tâm tiếng khắn nhau, chắc thật. Tiếng ở đâu, tâm ở đó. Người niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm. Được vậy mới đúng nghĩa chấp trì danh hiệu mà Đức Phật nói trong kinh A-di-đà và bảo đảm được vãng sanh cực lạc quốc. Thứ 10, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, đừng bỏ mất ngày nào. Đừng mong cầu cao siêu, đừng suy nghĩ lăng xăng, cứ một mực niệm Phật. Tội nghiệp sẽ lần lần tiêu trừ, thiện căn lần lần tăng trưởng. Cứ niệm Phật, đừng mong cầu, vì chính mong cầu làm trở ngại cho mình đó. Sách Pháp môn niệm Phật của Hòa thượng Thích Trí Tịnh đến đây là